Pháp Uyển Châu Lâm, Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn, việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 2, Thiên thứ 2, Tam giới. Tam giới có hai loại, một là tứ châu, hai là chư thiên. Một, thuyết minh tứ châu. Tứ châu có 10 phần: thuật ý, hội danh, địa lượng, sơn lượng, giới lượng, phương thổ, thân lượng, thọ lượng, y lượng, ưu liệt. Thứ nhất, phần thuật ý. Xét rằng tam giới yên trị, lục đạo phân chia, tinh thô khác giả, cổ lạc không đồng. Xem tận ngọn nguồn, không lìa hai chữ sắc tâm. Kiển nghiệm cứu cách, chẳng có gì ngoài sinh diệt. Sinh diệt luân hồi, chính thị vô thường. Sắc tâm ảnh huyễn, ấy là gốc cổ. Thế nên, kinh Niết Bàn thí dụ giới Đại Hà, kinh Pháp Hoa so sánh giới Đại Trạch. Thánh nhân mở đường giác ngộ, dừng bước lại để quay về. Mau mau vượt khỏi tam giới, dần dần bước sang thập địa, tìm tòi bản thể của thế gian, gặp đúng thời tiết mới sinh ra, chùi dập qua bao tai kiếp, cuối cùng trở lại hư không. Cái gọi là thọ ngắn, nghĩa là có thọ dài, có dài mới hiện rõ nghĩa của ngắn. Thằng ôi, hư không chẳng thấy, nên giới hạn thật vô cùng. Thế giới bao la, nên có thiên hình vạn trạng. Ở đấy, đại thiên do Pháp Dương thống lãnh, tiểu thiên được Phạm Dương điều hành, tu chi là chỗ Đế Thích cư trú, thiết chi là thành trì của chư thiên, đại hải là vực lớn của tám phương, nhật nguyệt là đèn đuốc của bốn phương, đông đảo quần sanh hân hoan xem đấy là nhà, nhung nhúc vạn vật chẳng nghĩ đến chỗ đầy đọa, đắm giữa tục mà xem chỉ là lời diễn dông du khoác, lấy đại đạo để xét chính là việc gần gũi tất gan. Thế gian sùng thượng châu công, Khổng Tử có công sang định điển phần, nhưng mà hai vị thánh ấy luận bàn về vũ trụ, ức đoán không đổi. Dịch gọi quyền thiên, vốn đặt tên cho cõi thâm u. Trang nói thương thiên, chỉ cần màu nhìn từ xa vậy. Do đó, kẻ giúp cả tin bảo rằng trời xanh như ngọc. Nho sĩ dựa sách nói, trời đen như sơn, xanh đen thật khác biệt, hiểu sai lạc cũng giống như nhau. Nho dốt dẫu chẳng đồng, không biết gì, đều chỉ là một. Mới hay, đời tôn kính tên trời mà không trành chân tướng, há biết được vẻ tráng lệ của cõi lục dục, sự quang minh của chốn thập phạm đến mức nào. Than ôi, hiện trạng của tam giới còn chẳng ai hay, không nghĩ đến diệu lý đương nhiên gác bỏ. Thiết tưởng các kinh điển đại thừa đã nói nhiều về không sâu xa, tìm tòi các kinh trường A Hàm, Lâu Thắng nói về thế giới mà văn chương uyên bác kệ tán rất nhiều, rút lại cũng khó nghiên cứu. Nay chỉ chọn lọc những điều thiết yếu đại lược, cốt nêu cao chỗ thâm diễn mà thôi. Thứ hai, phần hội danh. Theo các kinh trường A Hàm và Khởi Thế nói, giữa trung tâm bốn châu là núi Tu Chi. Phía ngoài núi này có tám ngọn núi khác bao bọc chung quanh. Dưới chân núi Tu Chi là biển lớn, sâu 8 vạn 4.000 do tuần. bên cạnh 8 ngọn núi là biển lớn, phần trước rộng 8.000 do tuần, trong có nước 8 công đức. Theo luận Thuận Chánh Lý nói, 1 là ngọt, 2 là mát, 3 là chịu, 4 là nhẹ, 5 là trong, 6 là không hôi, 7 là không trắc họng, 8 là uống rồi không đau bụng. Cứ thế, biển hẹp dần. Đến dưới chân ngọn núi thứ 7, biển còn rộng 1.250 do tuần. Phía ngoài rộng vô bờ bến, ngoài biển này còn có ngọn núi khác, tức là núi Đại Thiết Di bao bọc chung quanh, và mặt trời, mặt trăng ngày đêm luân phiên nhau soi sáng thiên hạ bốn phương, gọi là một quốc độ. Lấy một quốc độ này làm đơn vị, đủ 1.000 núi Thiết Di bao quanh sông, gọi là một tiểu thiên thế giới. Lại đủ 1.000 núi Thiết Di bao quanh sông, gọi là một trung thiên thế giới. Từ số trung thiên này lại đủ 1.000 núi Thiết Di bao quanh sông, gọi là một đại thiên thế giới. Trong đó trên núi Chúa của bốn châu đều có gắn mặt trời, mặt trăng soi chiếu. Thậm chí số đỉnh núi của đại thiên thế giới nhiều đến vạn ức. Xưa nói trăm ức là tính sai. Thành thì cùng hành, quại thì cùng quại, đều là cõi cho một đức quá Phật thống lãnh, gọi là tam thiên đại thiên thế giới, hiệu là ta bà thế giới. Chính gốc tiếng Phạm gọi là tát ha thế giới. Theo kinh Tự Thệ Tam Muội nói, ta ha thế giới, tiếng Hán là nhẫn giới, là cho người ở đây bản tính cương cường, gặp chuyện khó nhẫn dục nên gọi là nhẫn. Có Đức Phật tên Năng Nhân thống lãnh một cõi bao la, gọi là tam giới, gồm có một là dục giới, hai là sắc giới, ba là vô sắc giới. Trước tiên là dục giới, có 4 loại dục, một là tình dục, hai là sắc dục, ba là thực dục, 4 là dâm dục. Thứ hai là sắc giới, có 2 loại sắc giới, một là tình dục, hai là sắc dục. Thứ ba là vô sắc giới, thì chỉ có tình dục. Trong dục giới có 4 loại vừa nói, vì dục mạnh sắc yếu nên gọi là dục giới. Trong sắc giới thứ hai, vì sắc mạnh dục yếu nên gọi là sắc giới. Trong vô sắc giới thứ ba, sắc hết dục yếu nên gọi là vô sắc giới. Theo kinh Hoa Nghiêm biện luận về tam thiên đại thiên thế giới vốn có nhiều loại, ở đây không cần phải thuộc lại trơn tra. Thứ ba, phần địa lượng. Theo kinh Hoa Nghiêm nói, tam thiên đại thiên thế giới vì vô lượng nhân duyên mà thành. Hơn nữa, như thế giới nương tựa vào thủy luân, thủy luân dựa vào phong luân, phong luân lại nương tựa vào không luân, không luân không nương tựa vào đâu. Còn chúng sinh chịu nghiệp lực nên thế giới an trụ. Bởi thế, luận Trí Độ nói, tam thiên đại thiên thế giới đều nương tựa vào phong luân để làm nền tảng. Hơn nữa, kinh Tân Phiên Bồ Tát Tạng nói, vì chư Phật thành tựu được trí tuệ bất khả tư nghị, nên biết được các tướng của mưa gió, biết được thế gian có cơn gió lớn tên Olobaka, biết đến chúng sinh vì có giác quan nên đều bị cơn gió lớn này lay động. Cơn gió này ước lượng cao đến 3 câu lô xá. Ở trên cơn gió này, trong không trung lại có cơn gió gọi là dân phong luân nổi lên. Cơn gió này ước lượng cao đến 5 câu lô xá. Ở trên cơn gió này, trong không trung lại có cơn gió gọi là chim bạc ca nổi lên. Cơn gió này ước lượng cao đến 10 du thiện đa. Ở trên cơn gió này, trong không trung lại có cơn gió nổi lên gọi là khuyển tác vượt ca. Cơn gió này ước lượng cao đến 30 du thiện đa. Lại trên cơn gió này, giữa không trung còn có cơn gió nổi lên gọi là Cứ Lai. Cơn gió này ước lượng cao đến 40 du thiện đa. Như thế, này Xá Lợi Tử, lần lượt xoay đến 6.8.000 câu đề tướng của phong luân. Như Lai giác ngộ đạo vô thượng, dựa vào đại trí tuệ đều biết hết tất cả. Này Xá Lợi Tử, phong luân ở trên cùng tên là Châu Biến, trên đó là chỗ thủy luân nương tựa. Nước này ước lượng cao đến 68 ức du thiện đa, là chỗ thế giới ấy nương tựa. Đất của thế giới ấy cao đến 68.000 du thiện đa. Này Xá Lợi Tử, trên đất ấy ước lượng có một tam thiên đại thiên thế giới. Giả lại kinh Lâu Tháng nói rằng đất này sâu 20 ức vạn dặm, dưới có kim túc cũng sâu 20 ức vạn dặm. Dưới có kim cương cũng sâu 20 ức vạn dặm. Dưới có nước giới hạn sâu 80 ức vạn dặm. Dưới nước có gió lớn vô cùng, sâu đến 520 ức vạn dặm. Trên đây có 6 tầng, 4 tầng trước là địa luân, tầng thứ 5 là thủy luân, tầng thứ 6 là phong luân. Kinh Kim Quang Minh nói rằng, đất này sâu 1.600 vạn 8.000 do tuần, dưới có kim sa chính là kim túc, dưới có kim cương địa. Giải thích rằng, phong luân trước kiên cố không thể hủy hoại. Có lực sĩ Đại Lạc Đa dùng chày kim cương đánh vào làm cho chày dở mà phong luân không hề hư hao. Lực sĩ Đại Lạc Đa ấy là đệ tử Phạm Dương, có sức Na La Chiên, đấy cũng là sức của Phật thân, cũng gọi là phong luân Na La Chiên. Trên phong luân này có thủy luân. Theo kinh Lập Thế thì thủy luân này sâu đến 113 vạn do tuần, kém hơn phong luân 38 vạn do tuần. Vì nghiệp lực của chúng sinh nên nước này không chảy đi được, giống như ăn không tiêu, không vào chuột được vậy. Lại giống như bồ chứa gạo bên trong, ngoài đem buộc chặt. Thủy luân cũng thế, vì ngoài có gió giữ lại, không cho chảy đi. Như thế gian quậy bơ làm sữa, sức gió này thổi thuận chiều, nước này biến thành kim thủy, sâu đến 113 vạn do tuần. Khi đã êm thấm thành kim thủy, chỉ còn sâu được 80 vạn do tuần. Số 33 vạn do tuần giảm bớt thuộc về kim địa. Kim địa này từ ít hóa thành nhiều, nên dày đến 12 lạc na. Mỗi lạc na có 10 vạn do tuần. Kim địa này có hai chiều ngang dọc đều bằng nhau. Thứ tư, phần sơn lượng. Nay dựa vào trong một cõi tam thiên đại thiên thế giới, đều có chư Phật hiện thân giáo hóa, hiện thân giáng sinh, hiện thân sinh diệt, chỉ đường tứ thánh, mở lối lục phàm, ước chừng trong một quốc độ bốn phương thiên hạ, tức là cõi được một dần nhật nguyệt, luân phiên soi chiếu. Ở giữa có núi Tô Mê Lô ngự trị. Đời đường hiện nay dịch là núi Diệu Cao, xưa gọi là núi Tu Chi, còn gọi là Mê Lưu, cũng gọi là núi Chi Lâu, đều hơi lầm cả. Núi này cao 336 vạn dặm, do bốn loại bảo vật tạo thành, mặt đông bằng vàng, mặt nam bằng lưu ly, mặt tây bằng bạc trắng, mặt bắc bằng pha lê. Giữa rốn biển cũng sâu 336 vạn dặm, nương tựa trên kim luân, như kinh Khởi Thế nói rằng, dưới chân núi Tu Di có 8 lớp núi khác, lớp núi đầu tiên tên là Cư Đề La, cao 4 vạn 2.000 do tuần, trên mặt cũng trọng như thế, do 7 loại bảo vật tạo thành. Giữa hai ngọn núi Tu Chi và Cư Đề La là khoảng cách trọng 8 vạn 4.000 do tuần, có Chu Chi trọng vô lượng. Ngoài núi Cư Đề La còn có núi khác là Y Sa Đà La, cao 2 vạn 1.000 do tuần, trên mặt cũng trọng như thế, do 7 loại bảo vật tạo thành. Khoảng cách giữa hai núi này là 4 vạn 2.000 do tuần, có Chu Chi trọng vô lượng. Ngoài núi Y Sa Đà La còn có núi khác là Chu Cạn Đà La, cao 1 vạn 2.000 do tuần, trên mặt cũng trọng như thế, do 7 loại bảo vật tạo thành. Khoảng cách giữa hai núi này là 2 vạn 1.000 do tuần, có Chu Chi trọng lượng. Ngoài núi Chu Cạn Đà La còn có núi khác là Thiện Kiến, cao 6.000 do tuần, trên mặt cũng trọng như thế, do 7 loại bảo vật tạo thành. Khoảng cách giữa hai núi này là 1 vạn 2.000 do tuần, có Chu Chi trọng vô lượng. Ngoài núi Thiện Kiến còn có núi khác là Mã Ngưu Đầu, cao 3.000 do tuần, trên mặt cũng trọng như thế, do 7 loại bảo vật tạo thành. Khoảng cách giữa hai ngọn núi này là 6.000 do tuần, có Chu Chi trọng vô lượng. Ngoài núi Mã Ngưu Đầu còn có núi khác là Ni Chân Đà La, cao 1-200 do tuần, trên mặt cũng trọng như thế, do 7 loại bảo vật tạo thành. Khoảng cách giữa hai núi này là 2.400 do tuần, có Chu Chi trọng vô lượng. Ngoài núi Ni Chân Đà La còn có núi khác là Tỳ Na Gia Ca, cao 600 do tuần, trên mặt cũng trọng như thế, do 7 loại bảo vật tạo thành. Khoảng cách giữa hai núi này là 1.200 do tuần, có Chu Chi trọng vô lượng. Ngoài núi Tỳ Na Ca Gia còn có núi khác là chiếc Kala, Đề Tùy gọi là núi Luân Chi, tức là núi Thiết Chi, cao 300 do tuần, trên mặt cũng rộng như thế, và 7 loại bảo vật tạo thành. Khoảng cách giữa hai núi này là 600 do tuần, có chu trì trọng vô lượng, phía trên bày bố các núi khác, ở giữa là biển nước. Trên mặt biển có các loại hoa Ưu Bát La, Bát Đầu Ma, Câu Mâu Đà, Bôn Trà Lợi Ca và các loại hương thơm phủ đầy. Cách núi trước Ca La, một khoảng không xa, có một khoảng đất trống, phủ đầy cỏ xanh, tức là biển nước. Phía bắc biển nước này có cây chúa tên Diêm Phù, chu trì thân cây đến 70 do tuần, rễ cây ăn sâu vào đất đến 21 do tuần. Thân cây cao đến 100 do tuần, đến nỗi cành là phủ kín bốn phía, rộng đến 50 do tuần. Kinh Trường A Hàm nói rằng, giữa chỗ đất trống của núi này có biển lớn tên là Ước Thiền Na. Dưới biển này là đường của chuyển luân chương, rộng 12 do tuần. Hai bên đường có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây bao bọc trang hoàng và 7 loại bảo vật tạo thành. Khi chuyển luân chương xuất hiện ở cõi Diêm Phù Đề, nước tự nhiên trút mất, con đường bằng phẳng hiện ra. Cách biển không xa có núi tên là Uất Thiền Đa. Cách núi này không xa lại có núi khác tên là Kim Bích. Qua khỏi núi này lại có núi khác tên là Tuyết Sơn. Ngang dọc rộng 500 do tuần, cũng sâu 500 do tuần. Giữa núi Tuyết Sơn là núi Bảo Sơn, cao 20 do tuần. Chấp núi Tuyết Sơn một cao 100 do tuần. Trên đỉnh có ao A Nộ Đạt, ngang rộng trọc 50 do tuần. Nước ao mát mẻ, trong trẻo, không dơ bẩn. Bờ ao do 7 loại bảo vật tạo thành. Dưới đáy ao động đầy cát vàng. Ao có loại quà lớn như bánh xe, cuốn quà lớn như ổ xe, cuốn quà tiết nhựa trắng như sữa, ngọt như mật. Phía đông của ao có sông Căng Già, từ miền Trâu phát nguồn, theo 500 sông nhỏ đổ vào biển Đông. Phía nam của ao có sông Tân Đầu, từ miền Sư Tử phát nguồn, theo 500 sông nhỏ đổ vào biển Nam. Phía tây của ao có sông Bát Xoa, từ miệng ngựa phát nguồn, theo 500 sông nhỏ đổ vào biển Tây. Phía bắc của ao có sông Tư Đà, từ miệng voi phát nguồn, theo 500 sông nhỏ đổ vào biển Bắc. Theo sách Tây Quốc Truyện của Pháp Sư Quyền Trang, nằm giữa trung tâm của Châu Thiệm Bộ là ao Anapa Đáp Đa. Đoạn đường ngày nay dịch là Vô Diệt, xưa gọi là ao A Nậu Đạt La Sai, nằm tại phía nam Hương Sơn, phía bắc Đại Tuyết Sơn, chu vi 800 dặm. Bờ sông được trang hoàng bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, có các vàng trải đầy, sóng xanh lấp lánh như gương soi. Do có nguyện lực vô biên, Bồ Tát Thập Địa quá thân làm Long Chương đến cư ngụ ở nơi này, đem dòng nước trong lành mát mẻ cung cấp cho Châu Thiệm Bộ. Bởi thế, ở phía đông của ao, từ miệng Châu Bạc phát nguyên sông Căng Già, xưa gọi là sông Hằng Hà, còn nếu như gọi là Hằng Già là sai. Chảy một dòng quanh ao rồi đổ vào biển Đông. Ở phía nam của ao, từ miệng Châu Vàng phát nguyên sông Tín Độ, xưa gọi sông Tân Đầu là sai. Chảy một dòng quanh ao rồi đổ vào biển Tây Nam. Ở phía tây của ao, từ miệng ngựa Lưu Ly phát nguyên sông Phượt Xô, xưa gọi là sông Bát Xoa là sai. Chảy một dòng quanh ao rồi đổ vào biển Tây Bắc. Ở phía bắc của ao, từ miệng Sư Tử Pha Lê phát nguyên sông Tỷ Đa, xưa gọi sông Tư Đà là sai. Chảy một dòng quanh ao rồi đổ vào biển Đông Bắc. Có người bảo rằng chảy ngầm từ dưới mặt đất rồi đổ ra núi Tích Thạch, tức là sông Tỷ Đa. Đó là nguồn sông của Trung Quốc vậy. Bây giờ chưa có chuyển luân chương xuất thế, Châu Thiệm Bộ chỉ có 4 cái chủ tể. Phương Nam lấy choi làm chủ, nên nắng ấm thích hợp cho loài choi. Phương Tây lấy bảo vật làm chủ, nên bờ biển đầy bảo vật. Phương Bắc lấy ngựa làm chủ, nên giá lạnh hợp với loài ngựa. Phương Đông lấy người làm chủ, nên quà hợp đông đúc. Thế nên nước lấy choi làm chủ thì nôn nóng, hiếu học, trành trẻ thuộc lạ. Nơi ấy bảo vật làm chủ thì không có lễ nghĩa, coi trọng của cải. Cõi lấy ngựa làm chủ thì bản tính hung bạo, tàn nhẫn hiếu sát. đất lấy người làm chủ thì phong tục thuần hậu, dân nghĩa sáng tỏ. Xét tập quán của bốn cái chủ tế thì phương Đông cao hơn hết, nhà ở mở cửa về hướng Đông, ban ngày nhìn về hướng Đông cúng bái. Đất lấy người làm chủ thì tôn kính nhà chua, thuần phong mỹ tục, đại khái như thế. Về mặt lễ nghĩa quân thần trên dưới, nghi thức pháp độ, văn chương, ở đất lấy người làm chủ, chẳng nước nào hơn. Về mặt giáo hóa, cách tẩy tâm giải nghiệp, thoát ly sinh diệt luân hồi, ở nước lấy choi làm chủ, xem ra có chủ trương hơn. Tất cả điều này được viết thành kinh điển, ban bố khắp người thông kẻ chốt, tập tành học trộm chuyện xưa đây, khảo cứu tin tưởng chuyện kiến thức. Thế thì Đức Phật xuất hiện ở phương Tây, chánh pháp truyền bá sang Đông Độ, phiên dịch sai âm, nói năng lầm tiếng. Sai âm thì sẽ mất nghĩa, lầm tiếng thì trái lý. Cho nên mới bảo rằng, cần nhất phải minh định danh từ, chủ yếu tránh khỏi sai lầm dạy. Hơn nữa, Kinh Khởi Thế nói rằng, trong cung A Nậu Đạt có ngôi đền năm cột, Long Chương A Nậu Đạt thường xuyên cư trú ở đây. Phật bảo, vì sao lại gọi là A Nậu Đạt? Có nghĩa là tất cả Long Chương của cõi chim phù đề này đều có ba điều quạng nạn. Chỉ có Long Chương A Nậu Đạt không bị ba điều quạng nạn đầy. Ba điều quạng nạn là gì? Một là hết thảy các Long Chương đều bị gió nóng, cát nóng thổi chạm vào mình, thiêu đốt da thịt, thiêu đốt đến tận xương tủy, gây nên khổ não. Chỉ có Long Chương A Nậu Đạt không bị hoạn nạn như thế. Hay là hết thảy Long Cung đều bị chó chữ nổi lên, thổi mạnh vào cung, làm bay mất áo quý có gắn bảo chật, lộ ra mình trồng, gây nên khổ não. Chỉ có Long Chương A Nậu Đạt không bị hoạn nạn như thế. Ba là hết thảy Long Chương, mỗi chị đều ở trong cung cùng vui thích, bỗng chim kim sĩ lớn bay chào bổ cắn, hoặc đẩy cách muốn ăn thịt Long Chương, khiến cho Long Chương khiếp sợ, thường ôm khổ não. Chỉ có Long Chương A Nậu Đạt không bị quạng nạn như thế. Nếu như chim kim sĩ chúa nào đầy ý muốn bay vào Long Cung làm hại, sẽ bị chết liền. Vì thế mới gọi là A Nậu Đạt. A Nậu Đạt nghĩa là không phiền não. Đời Tần Dịch, Phật bảo tỳ kheo rằng, bên mặt tuyết sơn có thành tên là Kim Tỳ Ly, phía bắc thành có bảy ngọn núi đen, phía bắc núi đen có hương sơn, trong núi thường có tiếng âm nhạc ca múa hát sướng. Núi có hai động, động thứ nhất tên là Hết, động thứ hai tên là Khéo Hết, do bảy loại bảo vật làm thành, mềm mại thơm tho tựa áo trời. Chúa thần âm nhạc Càng Thác Bà có 500 nhạc công tùy tùng thường ở lại đây. Giả lại luận Thuận Chánh Lý nói rằng, trong bốn châu chỉ riêng châu Thiệm Bộ có chiếc ghế kim cương, trên cao đến đất, dưới tựa vào kim luân. Các vị Bồ Tát chứng được tối hậu pháp thân, sắp bước lên quả vị vô thượng Bồ Đề, đều ngồi lên đó, phát khởi kim cương định, dùng vô chư y và hữu chư y, cũng như tất cả lực kiên cố khác để giữ chặt chiếc ghế này. Lại nữa, Kinh A Trường Hàm nói rằng, Phật bảo tỳ kheo, có bốn vị thiên thần của tứ đại, là bốn vị nào? Một là địa thần, hai là thủy thần, ba là phong thần, bốn là quả thần. Trong tứ đại này, mỗi đại đều có đầy đủ cả tứ đại. Thế nên, địa thần nảy ra ác kiến nói rằng, trong địa không có thủy, quả, phong. Bấy giờ, ta biết được vọng niệm của địa thần này, liền đến bảo rằng, ông thường nảy sinh vọng niệm, bảo rằng trong địa không có thủy, quả, phong chăng? Địa thần trả lời, thật sự trong địa không có thủy, quả, phong. Bấy giờ ta liền bảo rằng, ông đừng nảy sinh vọng niệm mà nói thế này. Trong địa không có thủy, quả, phong. Tại sao như thế? Bởi vì trong địa vốn có thủy, quả, phong. Chẳng qua chỉ địa nhiều hơn, nên được mang tên đại địa đấy thôi. Phật bảo tỳ kheo, ta giúp cho địa thần ấy trừ bỏ ác kiến, chỉ giáo lợi lạc để chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Trong thủy có địa, quả, phong. Trong quả có địa, thủy, phong. Trong phong có địa, thủy, quả. Song đại đầu tiên nói trên có thành phần nhiều hơn, cho nên mới được mang tên đấy thôi. Thứ năm, phần giới lượng. Theo luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, ngoài biển rất mặn, có núi tên là Thiết Di, ngập trong nước sâu 312 cho tuần rưỡi, nổi lên khỏi mặt nước cũng cao như thế, bề mặt cũng rộng như thế. Chu Di 36 ức, một dạng 350 cho tuần. Từ ranh giới phía nam Diêm Phụ Đề đến núi Thiết Di xa 3 ức 6 dạng 663 cho tuần. Từ trung tâm Diêm Phụ Đề đến trung tâm Đông Phất Du Đãi xa 3 ức 6 dạng 600 cho tuần. Từ trung tâm Diêm Phụ Đề đến trung tâm Tây Cù Gia Ni xa 3 ức 6 dạng 600 cho tuần. Từ ranh giới phía bắc Diêm Phụ Đề đến bắc Uất Đơn Phiệt xa 4 ức 7 dạng 7.500 cho tuần. Từ bờ biển ở chân núi Thiết Di đến tận cùng hải phận phía tây của núi Thiết Di, ước lượng xa khoảng 20 ức 2.825 do tuần. Chu Di hải phận của núi Thiết Di là 16 ức 8.475 do tuần. Từ đỉnh núi Tu Di này đến đỉnh núi Tu Di kia xa 12 ức 3.450 do tuần. Từ trung tâm núi Tu Di này đến trung tâm núi Tu Di kia xa 12 ức 8 dạng 3.450 do tuần. Từ chân núi Tu Di này đến chân núi Tu Di kia xa 12 ức 3.015 do tuần. Tất cả điều này là do Đức Phật bảo. Theo kinh Trường A Hàm nói, Diêm Phụ Đề có lãnh thổ ngang dọc rộng 7.000 do tuần. Tây Cụ Đa Ni có lãnh thổ ngang dọc rộng 8.000 do tuần. Đông Phất Du Đãi có lãnh thổ ngang dọc rộng 9.000 do tuần. Bắc Uất Đơn Triệt có lãnh thổ ngang dọc rộng 10.000 do tuần. Thứ sáu, phần phương thổ. Tìm tòi ở các sách địa lý, có người vốn khác biệt, không giống nhau. Tổng quát có hai loại người. Một là phàm, hai là thánh. Nếu theo địa phương mà nói thì có bốn giống người, gọi là người của bốn cõi thế giới. Nếu theo chỗ ở mà nói, trong bốn cõi thế giới gồm có 4.008 chỗ, thì có 4.008 giống người. Nếu chỉ xét về một cõi Diêm Phụ Đề mà nói, thì Dư Kinh Lâu Tán có bảo rằng, có 36 nước lớn, giống người cũng cùng số này. Nếu xem các luận khác, thì có 2.500 nước nhỏ, giống người cũng như vậy. Hơn nữa, trong từng nước bột, có gần đầy giống người, Hồ, Hán, Khương, Lỗ, Mang, Di, Sở, Diệt. Mỗi giống người tùy theo môi trường địa lý chỉ biết mà có hình dạng khác nhau, không thể nói hết ra đây. Do đó Kinh Lâu Tháng có nói rằng chủng tộc của cõi Nam Diêm Phụ Đề này sai biệt, gồm có 6.400 giống người, nhưng chỉ nói gồm tổng số, không kể riêng tên của mỗi giống người. Kinh Trường A Hàm nói rằng Phật bảo Tỳ Kheo, bốn cõi thế giới này có 8.000 thế giới bao quanh bên ngoài, lại có biển lớn bao quanh 8.000 thế giới ấy, lại có núi Đại Kim Cương bao quanh biển lớn ấy. Ngoài núi Đại Kim Cương này, còn có núi Đại Kim Cương thứ hai. Khoảng cách giữa hai núi này sâu xa thâm thẳm. Dù thiên thần nhật nguyệt có quy lực vĩ đại, cũng không thể đem ánh sáng soi chiếu tận 8 cõi địa ngục lớn ấy được. Thứ nhất là nói về nước Bắc Uất Đơn Triệt. Theo Kinh Trường A Hàm nói rằng, thế giới phía bắc núi Tu Chi là nước Uất Đơn Triệt, có lãnh thổ rất vuông, ngang dọc rộng một dạng do tuần. Mặt người cũng vuông dứt giống như địa hình ở đấy. Có cây chủ lớn tên là Am Bà La, chu trì 7 do tuần, cao 100 do tuần. Cành lá che kín bốn phía 50 do tuần. Nước ấy có nhiều núi non, ao tắm, hoa quả tốt tươi, vô số chim chóc ca hót, đất sinh cỏ mượt, ngã về phía hữu, màu xanh lục biếc như lông chim khổng tước, thơm tho ngào ngạt như mùi bà sư, dịu dàng như tấm áo trời. Đất ở đấy mềm mại, co giãn được, lấy chân giảm xuống, lún sâu 4 tấc, dở chân lên, đất lại trồi lên như cũ. Mặt đất lại bằng phẳng như lòng bàn tay, không còn chỗ cao, chỗ thấp. Bốn phía của nước có bốn ao A Nậu Đạt, ngang dọc rộng 100 do tuần. Bờ ao do 7 loại bảo vật tạo thành, có bốn dòng sông xuất phát từ bốn ao này, rộng đến 10 do tuần. Trên mặt sông chim chóc quạ ca, đất ấy không có hang sâu khe hiểm, cây cối cây gốc khổ sở, cũng không có muỗi mộng độc hại, trong đất thuần đầy các loại bảo vật. Âm dương điều hòa, bốn mùa thì thuận tiện, thảo mộc sinh sôi, không có mùa đông rét buốt, mùa hạ oi nồng. Đất ấy luôn sinh ra giống lúa, cho gạo có cám tự nhiên, không trồng mà mộc, không có vỏ trấu như chùm qua trắng muốt, trông giống như thức ăn trên trời đao lợi, có đủ hương vị ngon lành. Đất ấy cũng luôn có loại nồi tự nhiên, có loại châu quý báu tên là chiệm quan, đem châu đặt dưới nồi, khi cơm chín thì ánh sáng của châu tự tắt, không cần củi lửa, không phí sức người. Đất ấy có cây tên là khúc cung, cành lá sắp lớp, trời mưa cũng không thấm nước. Trai gái ở đấy thường nghỉ ngơi dưới tán cây này. Lại có cây hương cao 70 dặm, hoa quả tốt tươi. Đến khi quả chín, vỏ tự nhiên đứt, mùi hương bay ra. Hoặc có cây lớn cao 60 dặm, hoặc có cây cao 50 dặm, cây nhỏ chỉ cao 5 dặm. Đến khi quả chín, vỏ tự nhiên đứt, tuôn ra các loại áo quần, hoặc tuôn ra các loại trang sức, hoặc tuôn ra các loại đồ dùng, hoặc tuôn ra các loại thức ăn. Đôi khi đùa giỡn trên sông có các loại thuyền bằng bảo vật. Khi người dân ở đấy muốn vào trong nước tắm rửa nô đùa, liền cởi y phục bỏ lại trên bờ, chèo thuyền ra giữa dòng sông, trông chơi thỏa thích. Xong xuôi, trẻ nước lên bờ, gặp được áo quần, mặc lấy tự nhiên. Người lên trước thì mặc trước, kẻ lên sau thì mặc sau, không cần tìm đúng áo quần của mình. Sau đó đến bên cây hương, cây liền cong xuống, người ấy lấy tay chọn lựa nhạc khí, lên dây và cất tiếng hát du chương, hòa theo tiếng đàn mà đi chào giường thưởng thức chùi thú. Đất ấy chào nửa đêm, lồng chương A Đậu Đạt thường hay cho nổi lên các đám mây thanh tịnh bao quanh thế gian, rồi đổ xuống cơn mưa ngọt ngào bằng khoảng thời gian dắt sông bầu sữa bò mẹ, đem nước tám công đức tưới thấm chan hòa. Nửa đêm về sáng, bầu trời thì trong suốt, không có mây che. Mặt biển nổi lên làn gió mát mẻ, thổi nhẹ vào người, khiến toàn thân khoan khoái. Đất ấy được mùa, dần dần thịnh vượng. Nếu cần ăn uống, lấy gạo thiên nhiên cho vào nồi, đem châu chiệm quan đặt vào phía dưới. Khi cơm vừa chín, ánh sáng của châu tự tắt. Có người tìm thấy, tự nhiên lấy ăn. Chủ nhân nằm yên, cơm không bao giờ hết. Còn nếu chủ nhân ngồi dậy, cơm sẽ hết liền. Cơm ấy tinh khiết ngon lành, như chùm qua trắng muốt. Mùi vị thì thơm tho, tựa thức ăn trên các cõi trời, không sinh ra bệnh tật. Sức lực đầy đủ, nhan sắc thì vui tươi, không chút héo mòn. Con người đất ấy, thân hình dung mạo giống nhau, không thể phân biệt. Nét mặt của người lớn trông chừng như người Diêm Phù Đề vào tuổi 20. Người ở đấy trăng mọc đều đặn, trắng tinh, không hở. Tóc xanh hoe đỏ, không dính bụi bặm, trụ xuống tám lóng tay, xòa ngang chân bày, không ngắn cũng không dài. Người ở đấy khi nổi lòng dục, nhìn say đắm người nữ, rồi lặng lẽ bỏ đi. Người nữ biết ý, đi theo đến chỗ giường cây. Nếu người nữ thuộc hàng bà con ruột thịt với cha mẹ của người nam thì không thể hành dâm được. Cây không uốn cong đậy tàn lá lại, mỗi người lặng lẽ bỏ đi. Còn nếu không thuộc hàng thân thích bà con, cây khúc cung liền cong mình đậy tàn lá lại, hai bên tự cho quan lạc trong một hai ngày, có khi lên đến 7 ngày, rồi hờ hững bỏ nhau ra. Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói rằng, người châu Bắc không hỏi chợ, không rước dâu, không mua bán. Khi người nam muốn lấy vợ, nhìn say người nữ. Khi người nữ muốn người nam, cũng phải nhìn say người nam. Nếu không thấy được người nam nhìn mình, các người nữ khác bảo giúp. Người này nhìn bạn đấy, thế là trở thành vợ chồng. Người nam không thấy được người nữ nhìn mình, thì các người nam khác bảo giúp. Người nữ này nhìn bạn đấy, thế là trở thành vợ chồng. Nếu hai người cùng nhìn nhau, liền đi theo nhau đến chỗ vắng vẻ. Như người có nhiều dục vọng, trong một đời lên đến 5 lần, hạng trung bình hoặc 4 hoặc 3 bận. Cũng có người tu hành đến già không hề hành dục. Người nữ ở đấy khi mang thai chỉ dùng thức ăn dở. Người nữ ở đây mang thai chỉ có 7-8 ngày thì sinh, dù trai hay gái, đều đem bỏ ở ngã tư đường lớn rồi đi. Gặp các người bộ hành qua lại chỗ ấy, chìa ngón tay cho đứa trẻ bú, sữa theo ngón tay trào ra, no nê đầy mình đứa trẻ. 7 ngày sau, đứa trẻ trưởng thành, cao bằng người lớn ở đấy. Nam sống theo đám người nam, nữ sống theo đám người nữ. Người ở đấy khi chết không khóc thương nhau, tẩm liệm thi thể xong, đem đặt ở ngã tư đường lớn rồi bỏ đi. Có một loài chim tên là ưu úy thiền già mang thi thể ấy đi nơi khác. Theo luận lập thế nói rằng, chim ấy ngoạm lấy mạng thi thể ra ngoài chỗ núi non để ăn thịt. Giả lại người ở đấy, khi đi đại tiểu tiện, đất liền đứt ra, đi xong đất tự khép mặt trở lại. Người ở đấy không có tình thương yêu, lưu luyến, cũng không để dành của cải, có tuổi thọ nhất định, khi chết sinh lên cõi trời. Tại sao người ở đấy có tuổi thọ nhất định? Bởi vì người ở đấy kiếp trước tu hạnh thập thiện, khi mệnh chung được sinh vào nước Uất Đơn Triệt, hưởng thọ 1000 tuổi, không tăng không giảm. Thế nên người ở đấy có tuổi thọ bằng nhau. Nếu người hay cúng dường cho các sa môn, bà la môn và bố thí cho các trẻ em nghèo khổ đi ăn xin, các người bị bệnh tật hành hạ khổ sở bằng cách giúp cho áo quần, thức ăn, xe cộ, tràng qua, sáp thơm, giường sập, phòng ốc hay xây dựng tháp, chùa, cúng dường đèn đuốc, khi mệnh chung, người ấy sinh vào nước Uất Đơn Triệt, hưởng thọ 1000 tuổi, không tăng, không giảm. Đức ấy không thọ trì thập thiện, nhưng cư xử tự nhiên, phù hợp với thập thiện. Khi mệnh chung, sinh lên các cõi trời tốt lành. Thế nên người ở đấy được gọi là thắng. So với 3 cõi kia, nước Uất Đơn Triệt này cao nhất, nên đời tần dịch nghĩa Uất Đơn Triệt là tối thượng. Luận lập thế nói rằng, người dân đức ấy, hết thảy đều có nước da trắng trẻo, trang sức bằng cách để búi tóc xanh đen bước trên đầu. Chung quanh thường cọt sạch theo kiểu châu La. 5 ngày sau, tóc tự nhiên mọc lại, trũ ngang xuống 7 lóng tay, không mọc thêm hay giảm bớt nữa. Còn trong luận Thuận Chánh Lý thì nói rằng, châu Bắc Cô Lô hình dáng như tòa chuông, ước lượng 4 phía đều bằng nhau, mỗi mặt 2000. Đã nói cõi đất ấy chuông, mỗi mặt 2000 thì cũng đủ nghĩa. Bên cõi ấy có 2 châu trung gian, một là châu Đoản Bà, 2 là châu Kiêu Đẩy Bà. Cả 2 châu này đều có người ở. Thứ hai là Đông Phất Du Đãi. Theo Kinh Trường A Hàm nói, phía đông núi Tu Chi có cõi đất tên là Phất Du Đãi, có lãnh thổ thực tròn, ngang dọc 9000 do tuần. Mặt người cũng tròn trịa giống như địa hình ở đấy. Có kẻ chúa tên là Già Lam Phù, chu trì 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che khắp 4 phía 50 do tuần. Kinh Tạo Thiên Địa thì nói, người ở phương đông ấy hơn người ở Diêm Phù Đề. Người ở đấy dùng giải lụa mua bán với nhau. Theo Kinh Trường A Hàm nói, người ở đấy thọ 200 tuổi, ít kẻ có tuổi thọ tăng thêm, trái lại nhiều người có tuổi thọ giảm xuống. Còn Kinh Lâu Tháng thì nói rằng, người ở đấy thọ 300 tuổi, họ sống bằng cá thịt. Kinh Lập Thế nói, họ không sát sinh, không nhờ người khác sát sinh, nếu có sinh vật chết thì đem ăn thịt. Họ đem lúa gạo, tơ lụa, châu ngọc mua bán với nhau, có lễ nghi cưới vợ gả chồng. Kinh Lập Thế nói rằng, người Đông Phất Bà Đề có kẻ nhiều dục, suốt đời hành dâm 7 lần, kẻ trung bình tới 5-6 lần, cũng có kẻ tu hành đến chết không hành dâm. Duy ở 2 châu Đông Tây không có người da đen, ở các châu khác cũng giống ở Diêm Phù Đề, thân người có nhiều màu da khác nhau. Người ở đấy trang sức đầu tóc theo lối cắt bớt phía trước để dài phía sau, áo trên áo dưới đều thả xuống, riêng áo trên may quấn quanh thân mình. Theo luận Thuận Chánh Lý nói rằng, châu Đông thắng thân, phía Đông hẹp, phía Tây rộng, 3 bên bằng nhau, hình dáng như nửa dần trăng. Phía Đông đo được 33, 3 bên còn lại mỗi bên đo được 2000. Phía Đông của châu ấy vì rộng ở cực nam của châu nên có hình như nửa dần trăng. Bên châu ấy có 2 châu trung gian, một là châu Đề Ha, 2 là châu Tỳ Đề Ha. Cả 2 châu này đều có người ở. Thứ ba là Câu Gia Ni. Theo Kinh Trường A Hàm nói, cõi đất phía tây núi Tu Chi tên là Kouyahi. Lãnh thổ ấy có hình dáng tròn như chần trăng đầy, ngang dọc 8.000 do tuần. Mặt người cũng tròn đầy giống địa hình ở đấy. Có kẻ chúa tên là Cân Đề, chu chi 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che khắp 4 phía 50 do tuần. Kinh Khởi Thế nói rằng dưới gốc cây chúa ấy có con trâu đá lớn 1 do tuần. Vì nguyên nhân này nên gọi là Cù Đà Ni, nghĩa là dùng trâu làm hàng hóa trao đổi. Người ở đấy thọ 300 tuổi, đem trâu ngựa, châu ngọc ra mua bán với nhau. Người ở đấy cũng hơn người ở Chiêm Phù Đề. Luận Lập Thế nói rằng ở đấy hoặc tự tay sát sinh hoặc nhờ người khác sát sinh, sống bằng thịt như người Diêm Phù Đề. Nếu có thân nhân chết thì đưa xác vào núi thiêu, xong rồi bỏ về, hoặc đổ tro vào sông, hoặc chôn dưới đất, hoặc để giữa đất trống. Sinh hoạt ở hai châu Đông Tây ấy đại khái cũng giống ở Diêm Phù Đề, hôn lễ cũng giống. Kẻ có nhiều chục suốt đời hành dâm đến 12 lần, kẻ trung bình tới 10 lần, cũng có kẻ tu hành đến chết không hành dâm. Người ở đấy trang sức theo lối búi tóc trên dưới mặc áo. Theo luận Thuận Chánh Lý nói rằng châu Tề Ngư Hóa có hình tròn đúc như chận trăng đầy, đường kính 2.500, có chu vi 700-500, bên cạnh có hai châu trung gian, một là châu Hào, hai là châu Ốp Đát La Mạn, Lý Noa. Cả hai châu này đều có người ở. Thứ tư là Diêm Phù Đề. Theo Kinh Trường A Hàm nói, cõi đất phía nam núi Tù Chi là Diêm Phù Đề, lãnh thổ hẹp ở phía nam, rộng ở phía bắc, ngang dọc 7.000 do tuần. Mặt người cũng giống địa hình ở đấy. Có cây chúa tên là Diêm Phù Đề, chu chi 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che khắp 4 phía 50 do tuần. Kinh Khởi Thế nói rằng dưới gốc cây chúa này có đống vàng Diêm Phù Na Đàn cao 20 do tuần. Vì có đống vàng tốt nổi lên dưới gốc cây nên gọi là vàng của cây Diêm Phù Na. Lại có cây của chim chúa Kim Sĩ tên là Câu Lợi Thiểm Bà La, chu vi 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che khắp 4 phía 50 do tuần. Chúa Atula có cây tên là Thiện Tận, chu vi 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che khắp 4 phía 50 do tuần. Trời Đao Lợi có cây tên là Trú Độ, chu chi 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá che khắp 4 phía 50 do tuần. Người Diêm Phù Đề thọ 100 tuổi, có nhiều người chết yểu nửa chừng. Lên 16 tuổi chưa biết gì, lên 20 tuổi thì hơi biết một chút, nhưng chưa sáng lắm. Lên 30 tuổi thì có nhiều dục vọng, lên 40 tuổi thì hành động tùy tiện, lên 50 tuổi thì làm việc có nhiều kinh nghiệm, lên 60 tuổi thì sống hay đuối tiếc, 70 tuổi thì tinh thần và thể chất chậm chạp, lên 80 tuổi thì không chú trọng bề ngoài, lên 90 tuổi thì đau ốm khổ sở, lên 100 tuổi thì nguyên khí suy tổn. Cũng có người không sống đủ 300 mùa đông hạ thu, không hưởng đủ 3.000-6.000 ngày ăn uống no nê. Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói rằng người Diêm Phù Đề có nhiều loại y phục, trang sức cũng giống nhau. Có người thì để tóc dài, chia thành hai búi. Có người thì cạo sạch tóc râu. Có người lại chừa lại một búi trên đỉnh đầu, chung quanh cạo sạch, gọi là kiểu tóc châu la. Có người thì nhổ trụi tóc râu. Có người cắt bớt tóc râu. Có người bệnh tóc đuôi sam. Có người hớt tóc ngắn gọn. Có người tỉa trước cắt sau cho tròn. Lại có người không mặc quần áo. Có người khác thì mặc quần áo, lại che trên lộ dưới, hoặc là che dưới lộ trên, hoặc trên dưới đều che, hoặc chỉ che phía trước, phía sau. Người ở châu này ăn uống nhiều thứ, không thể kể hết. Về chuyện hôn nhân, mua bán, xem qua hiện trạng, có thể biết rõ. Nhưng luận ấy bảo rằng, người Diêm Phù Đề, chuyện dục suốt đời, nhiều đến vô lượng, không giống như người ở ba châu còn lại, chuyện dục ít ỏi. Cũng có người tu hành suốt đời vô dục. Theo luận Thuận Chánh Lý nói rằng châu Nam Thiệm Bộ có hai châu trung gian, một là châu Già Mặt La, hai là châu Việt La Già La. Cả hai châu này đều có người ở. Thứ bảy, phần thân lượng. Theo Kinh Lập Thế nói rằng, người Diêm Phù Đề có thân hình ngắn ngủn, khi lên 10 tuổi, thân hình thấp bé, hoặc cao từ 2 đến 3 dốc tay. Nếu đo thân trưởng thành của họ, thì cũng chỉ cao khoảng 8 dốc tay. Luận Tỳ Đàm nói rằng, khi người Diêm Phù Đề sống đến 100 tuổi, thân mình cao 3 tấc rưỡi hoặc 4 tấc. Kinh Trường A Hàm thì nói, cao 3 tấc hoặc không chắc chắn như thế, chỉ nói đại khái mà thôi. Người Phất Bà Đề cao 8 tấc, còn người Cù Gia Ni thì cao 16 tấc, người Uất Đơn Triệt thì cao 32 tấc. Thứ 8, phần thọ mệnh. Như luận Tỳ Đàm có nói rằng, người Diêm Phù Đề có tuổi thọ không ổn định, chia làm 3 hạng. Hạng thượng thọ sống 125 tuổi, hạng trung thọ sống 100 tuổi, hạng hạ thọ sống 60 tuổi. Trong đó, hạng chết yểu nửa chừng nhiều không kể xiết. Giả lại, dựa theo thời kiếp giảm, mới nói có 3 hạng đầy. Nếu căn cứ theo thời sơ kiếp, thì tuổi thọ nhiều vô lượng, có khi lên đến 84.000 tuổi. Theo Kinh Trường A Hàm nói, người Diêm Phù Đề thọ 120 tuổi, kẻ chết yểu nửa chừng cũng nhiều. Người Đông Phất Du Đãi thọ 200 tuổi, Kinh Lâu Tháng thì nói thọ 300 tuổi. Còn người Tây Câu Gia Ni thọ 300 tuổi, người Bắc Uất Đơn Triệt thọ 1.000 tuổi. Người Ba Châu còn lại đều có kẻ chết yểu nửa chừng. Chỉ có người Bắc Uất Đơn Triệt sống ổn định 1.000 tuổi mà thôi. Thứ 9, phần y lượng. Theo Kinh Khởi Thế có nói rằng, thân hình người Diêm Phù Đề cao 3 tấc rưỡi, mặc áo dài 7 tấc, rộng 3 tấc rưỡi. Người Cù Đà Ni, người Phất Bà Đề, có thân mình và quần áo giống hệt của người Diêm Phù Đề. Người Uất Đơn Triệt có thân hình cao 7 tấc, mặc áo dài 14 tấc, trên 7 tấc, dưới 7 tấc. Atula có thân hình cao 1 do tuần, mặc áo dài 2 do tuần, rộng 1 do tuần, nặng nửa khởi lợi xa. Đề Tùy dịch là nửa lợn. Các kinh khác nói Atula có thể trạng lớn nhỏ không nhất định, như Atula Tỳ Bà Chất Đa cao gấp 4 núi Tu Di. Thứ 10, phần ưu liệt. Kinh Trường A Hàm nói rằng, Phật bảo Tỳ Kheo, người Diêm Phù Đề có 3 sự kiện hơn người Câu Gia Ni, là 3 sự kiện đầu. Một là dũng mãnh nhớ kỹ, thường tạo hành nghiệp. Hai là dũng mãnh nhớ kỹ, siêu tu phạm hạnh. Ba là dũng mãnh nhớ kỹ, Phật sinh ở đấy. Người Câu Gia Ni có 3 sự kiện hơn người Diêm Phù Đề, là 3 sự kiện đầu. Một là nhiều trâu, hai là nhiều dê, ba là nhiều châu ngọc. Người Diêm Phù Đề có 3 sự kiện hơn người Phất Du Đãi, là 3 sự kiện đầu. Một là dũng mãnh nhớ kỹ, thường tạo hành nghiệp. Hai là dũng mãnh nhớ kỹ, siêng tu phạm hạnh. Ba là dũng mãnh nhớ kỹ, Phật sinh ở đấy. Người Phất Du Đãi có 3 sự kiện hơn người Diêm Phù Đề, là 3 sự kiện đầu. Một là đất ấy rất rộng, hai là đất ấy rất lớn, ba là đất ấy rất đẹp. Người Diêm Phù Đề có 3 sự kiện hơn người Uất Đơn Triệt, là 3 sự kiện đau. Một là dũng mãnh nhớ kỹ, thường tạo hành nghiệp. Hai là dũng mãnh nhớ kỹ, thường tu phạm hạnh. Ba là dũng mãnh nhớ kỹ, Phật sinh ở đấy. Người Uất Đơn Triệt lại có 3 sự kiện hơn người Diêm Phù Đề, là 3 sự kiện đau. Một là không bị lệ thuộc, hai là không có tư hữu. Ba là có tuổi thọ nhất định 1.000 tuổi. Người Diêm Phù Đề cũng lấy 3 sự kiện nói trên để hơn loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ cũng có 3 sự kiện hơn người Diêm Phù Đề, là 3 sự kiện đầu. Một là trường thọ, hai là thân lớn, ba là người làm mình chịu. Người Diêm Phù Đề cũng lấy 3 sự kiện nói trên để hơn loài chim kim xí. Loài chim kim xí lại có 3 sự kiện hơn người Diêm Phù Đề, là 3 sự kiện đầu. Một là trường thọ, hai là mình lớn, ba là có cung điện. Người Diêm Phù Đề lấy 3 sự kiện nói trên để hơn loài Atula. Loài Atula lại có 3 sự kiện hơn người Diêm Phù Đề, là 3 sự kiện đau. Một là cung điện cao trọng, hai là cung điện trang nghiêm, ba là cung điện thanh tĩnh. Người Diêm Phù Đề lấy 3 sự kiện nói trên đệ hơn trời Tứ Thiên Dương. Trời Tứ Thiên Dương lại lấy ba sự kiện nói trên để hơn người Diêm Phù Đề. Là ba sự kiện nào? Một là trường thọ, hai là đoan chánh, ba là diệu an vui. Người Diêm Phù Đề cũng lấy ba sự kiện nói trên để hơn các trời Đao Lợi, trời Điểm Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại. Chư thiên này lại có ba sự kiện hơn người Diêm Phù Đề là ba sự kiện nào? Một là trường thọ, hai là đoan chánh, ba là diệu an vui. Hai, chư thiên có 22 phần: biện dị, hội danh, nghiệp thân, thọ sinh, giới lượng, thân lượng, y lượng, thọ lượng, trụ xứ, quản hiệp, trang sức, tố thỉnh, thông lực, thân quan, thị dịch, hôn lễ, ẩm thực, bộc thừa, quyến thuộc, quý tiện, bần phú, tống chung. Thứ nhất, phần biện dị. Như trong luận Bà Sa có nói rằng, trời có 32 loại, dục giới có 10 loại, sắc giới có 18 loại, vô sắc giới có 8 loại, gộp lại thành 32 loại trời vậy. Thứ nhất là 10 loại trời của dục giới, một là trời thiên thủ, hai là trời trì qua mang, ba là trời thường phóng vật, bốn là trời nhật nguyệt tinh tú, năm là trời Tứ Thiên Dương, sáu là trời Tam Thập Tam, gọi là trời Đao Lợi, bảy là trời Diêm Ma, tám là trời Đâu Xuất Đà, chín là trời Quá Lạc, mười là trời Tha Quá Tự Tại. Trời nhật nguyệt tinh tú ở đầu và bốn trời ở sau, tất cả năm trời này đều cư trú ở không trung. Các trời thiên thủ, trì qua mang, phóng vật, Tứ Thiên Dương, Đao Lợi, tất cả năm trời này đều cư trú trên núi. Tại phần thứ 9 trụ xứ có nói đầy đủ. Thứ hai là sắc giới có 18 trời. Trong cõi sơ thiền có 3 trời, một là trời phạm chúng, hai là trời phạm phụ, ba là trời đại phạm. Trời đại phạm này không có chỗ ở riêng, song trời phạm phụ có lâu đài nguy nga hoành tráng. Thiên Dương đại phạm một mình ngự trên đó để phân biệt giới quần thần. Trong ba trời này, trời phạm chúng là thứ chân, trời phạm phụ là quần thần, trời đại phạm là vua. Chỉ ở cõi sơ thiền này mới có sự phân biệt quần thần, từ đây trở lên hết thảy đều không có như thế. Trong cõi nhị thiền lại có ba trời, một là trời thiếu quang, hai là trời vô lượng quang, ba là trời quang âm. Trong cõi thứ ba thiền cũng có ba trời, một là trời thiếu tịnh, hai là trời vô lượng tịnh, ba là trời biến tịnh. Riêng trong cõi đệ tứ thiền cũng có 9 trời, một là trời phước sinh, hai là trời phước ái, ba là trời quảng quả, bốn là trời vô tưởng. Trời vô tưởng này không có chỗ ở riêng, chỉ ở cùng chỗ với trời quảng quả. Do đây là ngoại đạo cư trú nên chia thành hai tên khác nhau. Năm là trời vô phiền, sáu là trời vô nhiệt, bảy là trời thiện hiện, tám là trời thiện kiến, chín là trời sắc cứu cánh, cũng gọi là trời Aka Nị Tra. Thứ ba là vô sắc giới, cũng có 4 trời. Một là trời không xứ, hai là trời thức xứ, ba là trời do sở hữu xứ, bốn là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như thế gọi là tam giới, gồm có 32 loại trời. Hỏi, chưa rõ trong 32 cõi trời này có bao nhiêu cõi phàm, bao nhiêu cõi thánh? Đáp, chỉ có 2 cõi phàm, 5 cõi thánh, trong 25 cõi còn lại, phàm thánh ở chung. Hai cõi được gọi chỉ có kẻ phàm ở là, một là trời đại phạm của sơ thiền, hai là trời vô tưởng trong tứ thiền, là chỗ cư trú chỉ dành cho kẻ ngoại đạo. Hỏi, vì sao hai cõi này chỉ có kẻ phàm ở? Đáp, bởi vì thiên dương đại phạm không thấu đạt nghiệp nhân nên phát ngôn rằng, ta có khả năng tạo dựng tất cả trời đất chúng sinh, ý thị vào sự ngã mạn này mà khinh miệt tất cả thánh nhân, nên chẳng ở chung với họ. Hơn nữa, trong trời vô tưởng, chỉ có kẻ ngoại đạo tu tập định vô tưởng, nên sinh vào đấy, hưởng thọ phước báo 500 kiếp vô tâm. Kẻ ngoại đạo ấy không thấu đạt, cho đây là niết bàn. Đến khi phước báo đã hết, tất nhiên nảy sinh tà kiến, lại sinh vào địa ngục. Vì lý do này, tất cả thánh dân đều không sinh vào đấy. Năm cõi được gọi chỉ có thánh dân cư trú là năm trời tỉnh cư, kể từ trời quản quả trở lên các trời vô phiền, vô diệt, là chỗ cư trú của các bậc A-na-hàm, La-hán. Nếu kẻ phàm muốn sinh vào đấy, phải nhắm đặt đến pháp thân A-na-hàm, chứng được tứ thiền, phát trí vô lậu, hung đúc thiền nghiệp, tu luyện một phẩm cho đến năm phẩm mới được sinh vào đấy. Kẻ phàm phu vì không huân tập thiền nghiệp nên không sinh vào đấy. Nếu nói A-na-hàm sinh vào cõi ấy thì đúng lý, khỏi phải nghi ngờ. Vậy hỏi, A-la-hán đã là bậc vô sinh, vậy sao lại nói sinh vào cõi ấy? Đáp, điều này có nghĩa rằng từ dục giới, A-na-hàm nhờ sinh vào đấy mà chứng quả A-la-hán, chứ không có nghĩa rằng trước đã là A-la-hán mới sinh vào đấy. 25 cõi trời còn lại, thánh phàm cùng ở chung, không nói cũng đã rõ. Nếu căn cứ hoàn toàn theo giáo lý Đại Tiểu Thừa thì gồm có 4 trời, nên kinh Niết Bàn nói rằng có 4 loại trời, một là Thế Gian Thiên, hai là Sinh Thiên, ba là Tịnh Thiên, bốn là Nghĩa Thiên. Thế Gian Thiên là như các quốc dương, Sinh Thiên là từ trời Tứ Thiên Dương đến trời Phi Tưởng Vô Tưởng, Tịnh Thiên là từ Tu Đà Hoàng đến Bích Chi Phật, Nghĩa Thiên là Thập Trụ Bồ Tát Ma Ha Tát. Vì sao Thập Trụ Bồ Tát gọi là Nghĩa Thiên? Bởi vì thường hiểu rõ nghĩa lý các pháp, thấy rõ tất cả các pháp đều có nghĩa không. Thứ hai, phần hội danh. Thứ nhất là Tứ Thiên Dương. Theo kinh Trường A Hàm nói rằng, Thiên Dương ở phương Đông tên là Đa La Tra, nghĩa là Chúa Trị Đức. Luận Trí Độ gọi là Đề Đầu Lại Tra, thống lãnh Càn Thất Bà và các thần tướng và Tỳ Xá Xà, hộ trệ nhân dân nước Phất Bà Đề khỏi bị xâm lăng. Thiên Dương ở phương Nam tên là Tỳ Lưu Ly, nghĩa là chúng sinh trưởng. Luận Trí Độ gọi là Tỳ Lâu Lạc Xoa, thống lãnh các thần Cưu Bàn Trà và Bệ Lệ, hộ trệ nhân dân nước Diêm Phù Đề. Thiên Dương ở phương Tây tên là Tỳ Lưu Bát Xoa, nghĩa là chúa lời chữ. Luận Trí Độ gọi là Tỳ Lâu Bát Xoa, thống lãnh tất cả loài trồng và phú đơn đa, hộ vệ nhân dân nước Cù Gia Ni. Thiên Dương ở phương Bắc tên là Tỳ Sa Môn, nghĩa là chúa kiến thức, thống lãnh các Dạ Xoa và La Sát, hộ vệ nhân dân nước Uất Đơn Triệt. Luận Trí Độ nói rằng Thiên Đế Thích đầy đủ theo phạm âm, phải nói là Đề Bà Na Nhân, Thích Ca là Năng, đời Tần Dịch. Đề Bà La Thiên, Nhân là chúa, gặp lại mà nói là Năng Thiên Chúa, nghĩa là Thiên Chúa tài năng. Tu Giả Ma Thiên là Diệu Thiện, đời Tần Dịch. Đâu Xuất Đà là Diệu Túc, đời Tần Dịch. Tu Niết Mật Đà là Quá Lạc, đời Tần Dịch. Bà Xá Bạc Đề là Tha Quá Tự Tại Thiên, đời Tần Dịch. Phạm Thiên Dương tên là Thi Khí, đời Tần Dịch là Đại Đỉnh, các đời khác dịch là Đại Khí. Thủ Đà Bà Thiên là Tỉnh Cư Thiên, đời Tần Dịch. Giả lại theo Luận Trí Độ chỉ giải thích các trời chính, số trời ngoài đây ra thì các tên đều được nói đầy đủ trong luận Bà Sa Hiềm, vì văn từ phức tạp nên không thể chép lại tất cả. Kinh Trung A Hàm nói, bấy giờ có tỳ kheo xa lạ tìm đến chỗ Phật, dập đầu lạy dưới chân Ngài, rồi lui ra đứng xa, bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, vì nguyên nhân nào gọi là Thích Đề Quảng Nhân? Phật bảo tỳ kheo ấy, Thích Đề Quảng Nhân khi còn làm người vốn thường hay bố thí cho các sa môn, bà la môn nghèo nàn khổ sở, các thứ đồ ăn uống, tiền của, đèn đuốc. Vì có khả năng nhẫn nhịn bố thí như thế nên gọi tên là Thích Đề Quảng Nhân. Lại vì nhân duyên nào gọi là Phú Lan Đà La? Phật bảo, người ấy khi còn làm người thường bố thí các thứ áo quần, chăn màn, đồ ăn thức uống, cho đến cả đèn đuốc, nên gọi tên là Phú Lan Đà La. Lại vì nhân duyên nào gọi là Ma Ha Bà? Phật bảo, người ấy khi còn làm người tên là Ma Già Bà, tức là lấy quê quán đặt tên. Lại vì nhân duyên nào gọi là Ta Bà Bà? Phật bảo, người ấy khi còn làm người lấy áo bà xăng của chính mình bố thí cúng dường nên gọi là Ta Bà Bà. Lại vì nhân duyên nào gọi là Kiêu Thi Ca? Phật bảo, vốn khi còn làm người, người ấy mang họ Kiêu Thi Ca nên gọi tên như thế. Lại vì nhân duyên nào gọi là Xá Chi Bát Đê? Phật bảo, vị Xá Chi ấy là hoàng hậu thứ nhất của Thiên Đế Thích. Lại vì nhân duyên nào gọi là Thiên Giảng? Phật bảo, vốn khi còn làm người, người ấy thông minh trí tuệ, vừa đặt mình ngồi xuống đã suy nghĩ ra ngàn ý nghĩa khác nhau, quan sát thấu đáo, ước lượng chính xác nên gọi tên như thế. Lại vì nhân duyên nào gọi là Nhân Đề Lợi? Phật bảo, vì Thiên Đế Thích là chúa tể của 32 chư thiên. Phật lại bảo tỳ kheo ấy, nhưng Thích Đề Quảng Nhân ấy khi còn làm người đã thọ trì 7 điều nên được trở thành Thiên Đế Thích. Là những điều gì? Ấy là từ cúng dường cha mẹ cho đến bố thí rộng rãi khắp chúng sinh, như kinh kệ nói nên được làm Thiên Đế Thích. Thứ ba, phần nghiệp nhân. Hỏi, tạo nghiệp nào sinh ra báo ứng ở lục đạo? Trả lời rằng, là theo luận Trí Độ nói, nghiệp báo của lục đạo không ngoài phạm vi thiện ác, mỗi thứ đều có ba phẩm: thượng, trung, hạ. Thượng phẩm sinh vào trời, trung phẩm sinh vào người, hạ phẩm sinh vào bốn ác đạo. Nếu y theo nghĩa này, chỉ cần thượng phẩm thiện cũng đủ sinh vào cõi trời, không phân chia tán, định, riêng biệt hay sao? Nếu y theo trong kinh nghiệp báo sai biệt, thấy có nói cụ thể làm thập thiện được sinh vào thiên đạo, và có phân chia riêng biệt, định, tán ở tam giới. Kinh ấy nói rằng, lại có thập thiện khiến chúng sinh thọ báo ứng ở trời dục giới, tụ tập đầy đủ tăng thượng pháp, thập thiện thì thọ báo ứng được sinh vào trời dục giới. Đó là tán thiện nghiệp ở dục giới tán. Lại có bốn nghiệp thường khiến chúng sinh thọ báo ứng ở trời vô sắc giới. Một nghĩa là vượt qua hết thảy sắc tưởng, diệt hết thảy hữu đối tưởng, nhập vào không xứ định. Hai nghĩa là vượt qua hết thảy không xứ định, nhập vào thức xứ định. Ba nghĩa là vượt qua hết thảy thức xứ định, nhập vào vô sở hữu xứ định. Bốn nghĩa là vượt qua hết thảy vô sở hữu xứ định, nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Nhờ bốn nghiệp này thọ được báo ứng của vô sắc giới. Nếu thế, ở cõi vô sắc này tại sao không nói đến thập thiện nghiệp? Phải nói rằng ở cõi này là vô sắc báo ứng tạp sắc để tu phép xa lìa hai nghiệp thân khẩu. Thế nên căn cứ vào địa vị chỉ nói bốn nghiệp mà không nói đến thập thiện. Tuy nhiên, những điều nói trên đều do Phật phân biệt nghiệp báo nhân quả tương đương, không sai biệt. Nếu theo kinh Thiện Giới nói, thì tăng giữ 250 giới, ni giữ 378 giới, cũng chính là thiện nghiệp để sinh vào cõi trời. Thế nên kệ trong Luật Tứ Phần nói, người sáng thường giữ giới, thường được ba điều vui, danh dự và lợi lạc, chết được sinh lên trời. Đó là căn cứ vào trời dục giới mà nói. Hơn nữa, theo kinh Chánh Pháp Niệm nói, hoặc nhờ giữ giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, do ba thiện nghiệp này cũng được sinh vào cõi trời. Đó cũng là sinh vào cõi trời dục giới, trời sắc giới. Nói nhân ở thời khắc nữa, nên không phải khư khư ôm vào ba thiện nghiệp này liền được sinh vào cõi trời. Như kinh Ôn Thức nói, có vị tăng nát rượu khi sạch nghiệp cũng được sinh vào cõi trời và hưởng phước báo ở thượng giới. Đây cũng ý nói còn có nhân ở thời khắc nữa, chứ không đưa ra các vị tăng nát rượu nhờ tán thiện đều được sinh vào thượng giới, nhưng chỉ là báo ứng của trời dục giới. Lại nữa, như kinh Niết Bàn nói, có bà mẹ hiền vì muốn cứu đứa con chết đuối trên sông Hằng nên cả hai mẹ con đều chết, được sinh vào cõi Phạm Thiên. Đấy cũng chỉ là lòng nhân từ của tán tâm, chẳng có chút định nào hỗ trợ cả. Làm sao được sinh vào cõi trời? Đấy chỉ nên căn cứ ở nhân xa xưa, chẳng phải chỉ khư khư ở lòng nhân từ của tán tâm liền được sinh vào cõi trời. Lại như một lần nghe qua kinh Niết Bàn mà không đọa vào bốn ác đạo thì cũng có ý nghĩa như trên. Bởi vậy, kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu thân không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, miệng không nói chối, thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói ác độc, giữ được bảy giới này thì được sinh vào cõi trời tứ thiên. Nếu thường giữ được bảy giới thì được sinh vào trời Quá Lạc. Sự báo ứng này có ba phần, đó là thượng, trung, hạ. Nếu giữ giới không sát sinh thì được sinh vào trời tứ thiên. Nếu giữ giới không sát sinh, không trộm cắp thì được sinh vào trời tam thập tam. Nếu giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm thì được sinh vào trời Dạ Ma. Nếu giữ giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói chối, thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói ác độc thì được sinh vào trời Đâu Xuất Đà. Thọ trì giới thế gian, tin tưởng phụng trì giới Phật. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói chối, thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói ác độc thì được sinh vào các trời Quá Lạc, trời Tha Quá Tự Tại. Lại nữa, kinh Trường A Hàm nói rằng, từ trước ở nơi cửa Phật thanh tịnh tu trì phạm hạnh, ở đời này sau khi mệnh chung thì được sinh vào trời Đao Lợi, khiến cho các trời ấy tăng thêm năm điều phước đức: một là thiên thọ, hai là thiên sắc, ba là thiên danh xưng, bốn là thiên lạc, năm là thiên quy đức. Kinh Tạp A Hàm nói rằng, bấy giờ Phật bảo tỳ kheo, vào thời quá khứ ở nước Câu Tắc La có người chơi đàn tên là Lộc Ngưu, du hành trong nước Câu Tắc La ấy và nghỉ ngơi giữa chỗ quan chắn. Có sáu thiên nữ ở thiên cung vĩ đại hiện xuống chỗ người chơi đàn và bảo rằng, ông ơi, đàn lên cho chúng tôi nghe, chúng tôi sẽ ca múa cho mà xem. Lộc Ngưu nói rằng, phải đấy các tỷ muội, tôi sẽ đàn cho các tỷ muội nghe, nhưng các tỷ muội phải nói tôi là ai, vì sao sinh xuống thế gian này. Các thiên nữ đáp rằng, xin ông cứ đàn lên, chúng tôi sẽ ca múa, trong lời ca sẽ nói lên vì sao ông sinh xuống thế gian này. Người ấy liền chơi đàn, sáu thiên nữ lập tức ca múa theo tiếng đàn. Thiên nữ thứ nhất ca bài kệ: kẻ nam người nữ nào bố thí áo rất đẹp, vì nhân duyên cho áo được sinh chỗ rất tốt, bố thí chật yêu thích, sinh chào trời theo ý, xem ta ở cung điện, cưỡi hư không trong chơi, thân trời như chàng đúc, đứng đầu trăm thiên nữ, xem kỹ phước đức này, đứng đầu mọi hồi hướng. Thiên nữ thứ hai lại ca bài kệ tiếp theo: kẻ nam người nữ nào bố thí hương rất thơm, bố thí của yêu thích, sinh chào trời theo ý, xem ta ở cung điện, cưỡi hư không trong chơi, thân trời như chàng đúc, đứng đầu trăm thiên nữ, xem kỹ phước đức đầy, đứng đầu mọi hồi hướng. Thiên nữ thứ ba lại ca bài kệ tiếp theo: kẻ nam người nữ nào đem thức ăn bố thí thứ yêu thích, xin vào trời tùy ý, xem ta ở cung điện, cưỡi hư không trong chơi, thân trời như chàng đúc, đứng đầu trăm thiên nữ, xem kỹ phước đức này, đứng đầu mọi hồi hướng. Thiên nữ thứ tư lại ca bài kệ tiếp theo: nhớ lại thuở tiền kiếp, từng làm tôi tớ người, không trộm cắp tham lam, tu hành không lười biếng, nhịn ăn tự chằn mình, chia cơm cứu kẻ khó, nay được ở cung điện, cưỡi hư không trong chơi, thân trời như vàng đúc, đứng đầu trăm thiên nữ, xem kỹ phước đức này, đứng đầu mọi hồi hướng. Thiên nữ thứ năm lại ca bài kệ tiếp theo. Nhớ lại thuở tiền kiếp, sống làm vợ người ta, cha mẹ chồng tính ác, thường buông lời nặng đề, giữ trọn đạo làm vợ, khiêm cung tráng thuận quà, nay được ở cung điện, cưỡi hư không trong chơi, thân trời như vàng đúc, đứng đầu trong thiên nữ, xem kỹ phước đức này, đứng đầu mọi hồi hướng. Thiên nữ thứ sáu lại ca bài kệ tiếp theo. Nhớ xưa gặp bộ hành, tỳ kheo ni, cận kề nghe thuyết pháp, trai giới một ngày đêm, nay được ở cung điện, cưỡi hư không trong chơi, thân trời như vàng đúc, đứng đầu trăm thiên nữ, xem kỹ phước đức này, đứng đầu mọi hồi hướng. Bây giờ người chơi đàn lộc ngưu của nước Câu Tắc La bèn hát bài kệ rằng: tôi nay may đến đây, trong rừng Câu Tắc La, được gặp các thiên nữ, hiện đủ thiên thân đẹp, đã gặp và đã nghe, phải tu thêm thiện nghiệp, nhờ công tu từ đây, cũng được sinh cõi trời. Tiếng kệ vừa xong, các thiên nữ biến mất, không thấy được nữa. Thứ tư, phần thọ sinh. Thứ nhất là trời Tứ Thiên Vương thọ sinh. Theo các kinh Trường A Hàm và Luận Trí Độ, trời Tứ Thiên Vương đều có hôn dân, hành dục như người bình thường, nhưng sinh ra theo lối quá sinh. Từ trên đầu gối sinh ra đã lớn như trẻ con 2 tuổi. Theo luận Thuận Chánh Lý nói, như trẻ con 5 tuổi. Các kinh khác nói, nam sinh ngồi trên đầu gối phải của mẹ, nữ sinh trên đầu gối trái của mẹ. Chẳng bao lâu đã biết đói khát, tự nhiên hiện ra các vật quý đựng đầy thức ăn đủ mỹ vị. Nếu trời có nhiều phước đức, thức ăn toàn màu trắng tinh, phước đức trung bình thì màu xanh, còn phước đức kém thì màu đỏ. Nếu khác thì có vật quý đựng nước cam lồ, cũng có 3 màu khác nhau như của thức ăn. Uống vào miệng không lưu trữ như sữa mật ném vào lửa tan ngay. Ăn uống xong, trời trưởng thành như chư thiên. Khi mới sinh ra, trời nhớ lại được nghiệp tiền kiếp. Khi biết chơi đùa, khả năng này biến mất. Thứ hai là trời đao lợi thọ sinh. Theo kinh Tỳ Gia Bà Tiên Dân Vấn Phật nói, các đại tiên phải biết rằng trời Tam Thập Tam đang đi trong chơi hưởng dục, bỗng gặp các thiên nam, thiên nữ trong rừng cây cùng ngồi một chỗ, lòng thích lạc thú ái ân liền sinh vào đấy. Như luồng dây sâu ngọc, rút dây thì ngọc chạy theo. Trời không sinh vào đường khác, ngay khi thọ sinh ở tay thiên nữ bỗng hiện ra đóa hoa. Thấy xong, thiên nữ biết mình đã có con, liền cầm đóa hoa đưa cho thiên nam và nói rằng, nếu này có con thật đáng vui mừng. Thiên nam thấy xong vui mừng tăng lên, biết rằng vợ mình có được đồng tử nhà trời. Cả hai đều rất vui mừng. Đủ một tuần, đồng tử tóc dài phất phơ, trông trắng, không bận, có cả áo trời. Trong tuần đầu ấy, đồng tử nhớ lại được từ chỗ nào ta giáng sinh xuống cõi trời này, ai là cha mẹ của ta, ta đã làm nghiệp thiện, lòng rất vui mừng. Vui mừng xong, liền đau nức muốn đến ngay chỗ ấy, như dòi hăng đi, tay tựa dòi dòi, tròn lớn thon dài, bụng thật bằng phẳng, tay ánh sắc vàng, thân trên thân dưới lớn, thân giữa thon thả, bước đi cẩn trọng, nội tâm dũng mãnh, eo như chui cung, lưng thật ngay thẳng, hai đùi hồng hào tròn trịa như thân dây chuối. Theo đúng cốt cách nhà trời, trâu tria gọn mảnh, tỏa hương rất thơm, móng chảy hồng bổng, thân thể thơm tho tinh khiết. Trời không có ý điểm tô trang sức, chỉ cốt giữ gìn thân thể không sinh bệnh tật. Từ trong cung điện của trời ấy, các thiên nữ độc thân, các đồng tử tuần tự bước ra, tất cả đều đứng dây quanh trời này và nói, Đức Thánh đến thật là đúng lúc, đây chính là cung điện của Ngài. Chúng tôi không có chồng, lâu nay xa lạ đường chồng, ở đây chỉ toàn đồng tử. Chúng tôi nay còn thơ ngây, sắc đẹp đầy đủ, nguyên vẹn cúng dường. Ngực như bình vàng, mặt thấm tươi như hoa sen mới nở, sáng láng như tia chớp trong mây, đoan trang khả ái. Chúng tôi là thiên nữ, xin dâng hiến cúng dường, dâng lời sai bảo ở chỗ vui chơi này. Thế là các thiên nữ đều đến cận kề bên trời ấy, dâng hiến cúng dường. Cõi trời tam thập tam ấy có thiện pháp đường làm nơi thiên chúng tụ họp, bao gồm 84.000 cây cột làm bằng các loại bảo vật. Người vào đó không bị tai hại do các loại mũi mộng đốt phá, không gặp các tật xấu ngủ nghê trễ nải, cao có khó khăn. Trái lại, ở đó có vô số trăm ngàn thiên nữ háo hức lồng chục cười đùa, không hề có các thói xấu ghen tuông cãi giả. Các thiên nữ có đôi má trong sáng không bợn như dần cương trăng. Theo phép thiên nữ, dùng phấn hương nhiều màu tô điểm lên má để trang điểm mặt mày. Các thiên nữ cất tiếng ca hát cùng nhau vui chơi. Kinh Khởi Thế nói: vị ấy ở trong cõi trời, hoặc từ thiên nam, hoặc từ thiên nữ, hoặc từ chỗ ngồi, hoặc từ trong hai đầu gối, hoặc từ giữa hai đùi, bỗng nhiên sinh ra. Khi vừa lọt lòng đã giống trẻ con ở nhân gian chừng 12 tuổi. Nếu là thiên nam thì từ chỗ ngồi hay bên đầu gối của thiên nữ, chọn một chỗ để sinh ra. Khi đã ra đời, vị thiên tử ấy liền gọi rằng: đây là con của ta. Từ lúc sơ sinh, nhờ ở nghiệp lực, vị ấy có được ba loại hoài niệm. Một là biết được chỗ nào chết đi, hai là biết được nay sinh vào cõi trời này, ba là do tiền kiếp ấy mà có nghiệp quả này, phước báo này. Nhớ lại như thế xong, liền muốn ăn uống. Lập tức, trước mặt có các vật quý tự nhiên đựng đầy mỹ vị tu đà của trời với nhiều màu sắc khác nhau. Nếu phước báo nhiều, các vật quý đựng mỹ vị tu đà có màu trắng tinh, phước báo vừa có màu hơi đỏ, phước báo ít có màu hơi đen. Vị thiên tử mới này lấy tay cầm mỹ vị tu đà tự nhiên cho vào miệng, liền tiêu tan dần, như sữa bỏ vào lửa đỏ thì sẽ tiêu tan mất, chẳng còn lại chút bóng dáng gì. Nếu có lúc khác, lập tức trước mặt hiện ra đồ đựng quý chứa đầy rượu trời. Tùy theo ba phẩm phước báo thượng, trung, hạ mà có màu trắng, màu đỏ, màu đen khác nhau. Nói gọn theo trên, uống vào là sẽ tiêu mất. Cũng như đã nói, ăn uống xong xuôi, thân thể liền trưởng thành, lớn, nhỏ, cao, thấp bằng các thiên nam, thiên nữ kỳ cựu, chẳng có gì khác biệt. Các thiên nam, thiên nữ mới này, thân thể đã sung mãn, mỗi người tùy theo sở thích, hoặc đến qua viên xem cây cối, tự nhiên có nhiều loại y phục, chuỗi ngọc, tràng hoa, thức ăn, nhạc khí hạ xuống, vừa tầm tay lựa chọn, nhiều không kể xiết. Các thiên nữ vào trong trường này chưa từng thấy được cảnh tượng như thế. Nhờ nghiệp lực quen, trạch trời phân minh, nhớ lại chuyện kiếp trước, rõ ràng như xem chỉ tay. Do thế các thiên nữ mê đắm vật sắc, chánh niệm giác trí này liền biến mất. Đã mất khả năng nhớ lại tiền kiếp, lại còn tiêm nhiễm thị dục hiện tại, các thiên nữ chỉ còn buông lời: ở đây đều là thiên nữ ngọc ngà, thiên nữ ngọc ngà. Đấy gọi là bị ái dục trói buộc. Luận Thuận Chánh Lý nói rằng: chư thiên khi mới ra đời, thân lượng ra sao? Thế này, chư thiên cõi lục dục khi sơ sinh, lớn bằng trẻ con từ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi. Sinh xong, thân lượng nhanh chóng tròn trịa đầy đặn. Thiên chúng ở trời sắc giới, khi sơ sinh, thân lượng tròn trịa, đủ cả áo trời đẹp đẽ. Tất cả chư thiên đều nói tiếng thánh, vì tiếng ấy giống tiếng ở Trung Ấn. Nhưng chư thiên không cần học, vẫn thông hiểu ngôn từ. Thứ năm, phần giới lượng. Theo Kinh Lập Thế nói, dưới chân núi Tu Chi, chỗ ở của chư thiên, có ba cấp khác nhau. Cấp thứ nhất, ngang dọc bằng nhau, trọng 60 do tuần. Cấp thứ hai, ngang dọc bằng nhau, trọng 40 do tuần. Cấp cao nhất, ngang dọc bằng nhau, trọng 20 do tuần. Mỗi cấp đều có 7 lớp tường trào chung quanh, thậm chí có đủ các loại chim. Mỗi loài đều cất tiếng hát tuyệt diệu, không thiếu âm hưởng nào. Trong ba cấp này đều có dạ xoa cư trú. Giữa chừng núi Tu Chi, cao 4 vạn 2000 cho tuần, có cung điện do Tứ Thiên Dương cư trú. Trên đỉnh núi Tu Chi có cung điện của trời Tam Thập Tam do Đế Thích cư trú. Trên trời Tam Thập Tam một đổi, khoảng cách giữa chừng đến đỉnh núi Tu Chi có trời Dạ Ma. Lại thêm một đổi nữa có trời Đô Xuất. Lại thêm một đổi nữa có trời Quá Lạc. Lại thêm một đổi nữa có trời Tha Quá Tự Tại. Trên trời Tha Quá Tự Tại lại thêm một đổi nữa có trời Phạm Thân. Trong khoảng phía dưới của trời này có cung điện của ba tuần La Ma. Trên trời Phạm Thân một đổi có trời Quan Âm. Trên trời Quan Âm một đổi nữa thì có trời Biến Tịnh. Trên trời Biến Tịnh một đổi thì có trời Quảng Quả. Trên trời Quảng Quả một đổi thì có trời Bất Thô. Dưới khoảng trời Bất Thô này đặc biệt có cung điện do chư thiên cư trú, tên là Chúng Sinh Vô Tưởng. Trên trời Bất Thô một đổi thì có trời Bất Phiền. Trên trời Bất Phiền một đổi thì có trời Thiện Kiến. Trên trời Thiện Kiến một đổi thì có trời Thiện Hiện. Trên trời Thiện Hiện một đổi thì có cung điện của trời A-ca-ni-tra. Trên trời A-ca-ni-tra lại có các trời khác, tên là Vô Biên Không Xứ, Vô Biên Thức Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Trên đây là điều nói tên chỗ cư trú của chư thiên, chữ thiên cư trú trong giới phần đây. Như đi lại, sinh diệt khắp mọi biên giới ở đấy. Tất cả chư thiên đều sinh, già, bệnh, chết, đọa lạc vào trong đó, không trượt ra ngoài. Như thế gọi là thế giới Ta Bà. Vô lượng thế giới khắp mười phương cũng đều như thế. Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói rằng, từ Diêm Phù Đề xuống 2 vạn do tuần là địa ngục vô gián. Từ Diêm Phù Đề xuống 1 vạn do tuần là địa ngục của trời Diệm Ma. Giữa 2 địa ngục này là các địa ngục khác, cũng có chỗ xa gần, nhưng luận này không nói đến. Từ Diêm Phù Đề trở lên 4 vạn do tuần là chỗ cư trú của Tứ Thiên Dương. Trở lên 8 vạn do tuần là chỗ cư trú của trời Tam Thập Tam. Từ đây trở lên 16 vạn do tuần là chỗ cư trú của trời Dạ Ma. Từ đây trở lên 3 ức 2 vạn do tuần là chỗ cư trú của trời Đâu Xuất Đà. Từ đây trở lên 6 ức 4 vạn do tuần là chỗ cư trú của trời Quá Lạc. Từ đây trở lên 12 ức 8 vạn do tuần là chỗ cư trú của trời Tha Quá Tự Tại. Có tỳ kheo hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ Diêm Phù Đề đến Phạm Xứ gần xa bao nhiêu? Phật bảo: Này tỳ kheo, từ Diêm Phù Đề đến Phạm Xứ rất xa, rất cao. Thí dụ như vào trầm tháng 9, lúc trăng tròn, nếu có người tại Phạm Xứ phóng một khối đá vuông chức 100 trượng xuống hạ giới, nửa chừng không bị cản trở, thì đến trầm tháng 9 trăng tròn năm sau mới rơi xuống đụng Diêm Phù Đề. Từ Diêm Phù Đề đến trời Vô Lượng Quang lại xa một đổi như thế. Từ trời Vô Lượng Quang đến trời Biến Thắng Quang lại xa một đổi như thế. Từ trời Biến Thắng Quang đến trời Thiểu Tịnh lại xa một đổi như thế. Từ trời Thiểu Tịnh đến trời Vô Lượng Tịnh lại xa một đổi như thế. Từ trời Vô Lượng Tịnh đến trời Biến Tịnh lại xa một đổi như thế. Từ trời Biến Tịnh đến trời Vô Chân lại xa một đổi như thế. Từ trời Vô Chân đến trời Phước Sinh lại xa một đổi như thế. Từ trời Phước đến trời Quảng Quả lại xa một đổi như thế. Từ trời Quảng Quả đến trời Vô Tưởng lại xa một đổi như thế. Từ trời Vô Tưởng đến trời Thiện Hiện lại xa một đổi như thế. Từ trời Thiện Hiện đến trời Thiện Kiến lại xa một đổi như thế. Từ trời Thiện Kiến đến trời Bất Phiền lại xa một đổi như thế. Từ trời Bất Phiền đến trời Bất Thiêu lại xa một đổi như thế. Từ trời Bất Thiêu đến trời A-ca-ni-tra lại xa một đổi như thế. Phật bèn nói kệ rằng: Từ A-ca-ni-tra đến đất Diêm Phù Đề buông tảng đá núi lớn hết 6.5535 năm, giữa đó không ngăn chặn mới đến Diêm Phù Đề. Luận Trí Độ nói, thí dụ như từ ranh giới đầu tiên của sắc giới buông một tảng đá vuông chức một trượng thì trải qua một dạng 8.383 năm mới rơi xuống tới mặt đất. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email Tạng Thư Phật Học @gmail.com hay Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.